quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Hôm nay Chủ nhật, Đài Nguồn Sống gửi đến quý thính giả chương trình Văn phẩm Cơ Đốc.
Thưa quý thính giả thân mến, trong chương trình đọc sách hôm nay, chúng tôi trân trọng kính mời quý thính giả theo dõi quyển Hành trình tâm linh, từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Nguyên tác From Pagan to Christian by Linh Chu Thàn. Biên dịch Phan Quang Định. Hiệu đính Ban dịch thuật Viện Thánh Kinh Thần Học. Nhà xuất bản Phương Đông. Ấn bản kỷ niệm 500 năm cuộc cải chánh Tin Lành 1517-2017. Để bắt đầu phần đọc sách hôm nay, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Tôi Nghe Dòng Suối Tuôn Tràn qua tiếng hát của Trần Trọng Long và Naomi.
Đừng nói với tôi bao thú vui trần gian là cuộc vui mong manh rồi trong ta. Trong tôi niềm vui ấy lâu bền đời đời. Từ khi Giêsu vô sống trong lòng tôi, chẳng còn qua chốn xa mạc xưa tâm tôi bao la. Còn lại trong tôi như một thoáng mơ, toàn những núi non xác xơ hoang vu ngày xưa ấy bây giờ nhạt mờ. Vì trước mắt tôi đang trải qua màu xanh, một vùng xanh biếc bên dòng sông lấp lánh sung sướng, nhắm mục tiêu theo Chúa lên đường. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông. Nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong,
đem vinh hoa chào đón tôi. Vì Chúa đã ban ấm êm trong tôi, bình an giữa nhân gian ngập ngùi. Miền đất cháy khô nay biến đến màu tươi, hàng ngày bên Chúa tâm hồn trong lòng, tâm tôi an ninh tựa dòng sông, nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong. Từ giã bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Trong tôi an ninh tựa dòng sông, nhờ Ngài ngự vào làm tôi trắng trong. Từ giã bao tháng năm lang thang giữa sa mạc, tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. Tôi nghe dòng suối tuôn tràn trong lòng. La 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 la.
Chương 2, khúc quanh lớn bắt đầu. Tiếp theo, có một ước muốn tự nhiên nơi một người Hoa thông minh là hội nhập vào dòng tư tưởng dân tộc của xứ sở mình và không để bị coi là một người Hoa đánh mất bản sắc dân tộc. Tôi là một người đã tốt nghiệp ở trường cao đẳng uy tín nhất về tiếng Anh ở Trung Hoa. Vậy thì sao nào? Tôi có được kiến thức cơ bản khá tốt về kinh thư Khổng Ngọc thông qua việc dạy dỗ của bố tôi. Và tôi đã học thuộc lòng như mọi người Hoa có học thức được chờ đợi phải thuộc lòng những lời giáo huấn của Khổng Tử trong tập Luận Ngữ. Đó là một phần không thể thiếu trong các cuộc đàm đạo giữa những người Hoa có học. Nhưng thư pháp của tôi thì trông khiếp quá. Và đó là dấu hiệu chắc chắn đầu tiên của một người thất học ở Trung Hoa. Kiến thức của tôi về lịch sử và thi ca Trung Hoa, về triết học và văn học Trung Hoa còn đầy những lỗ hổng. Thế mà tôi lại đang ở Bắc Kinh, trung tâm văn hóa của Trung Hoa. Tôi cảm thấy như mình là một sinh viên năm thứ nhất ban ngữ văn Anh ở Đại học Cambridge đang nói chuyện với giảng sư của mình. Vị giảng sư thao thao bất tuyệt cho chàng sinh viên lớn ngớ nghe về Swinburne và Keats và Hausmann, những nhà văn, nhà thơ mà chàng sinh viên mới biết lơ mơ. Điều đầu tiên mà một anh chàng thông minh nên làm sau cuộc gặp gỡ kia hẳn là đi đến thư viện và tìm đọc Swinburne, Keats và Hausmann để lần sau không tỏ ra quá ngu ngơ và dốt nát như trước. Đó là tiến trình bình thường của điều chúng ta gọi là giáo dục cao đẳng đích thực, bằng sự nối kết các tâm hồn, hay như người ta có thể nói bằng sự lây lan. Tôi lao vào việc học tập văn học và triết học Trung Hoa với cảm giác xấu hổ về sự khiếm khuyết của mình. Thế giới rộng lớn của minh trí ngoại đạo mở ra trước mắt tôi và tiến trình của giáo dục hậu đại học thực sự, tiến trình giải trừ kiến thức, the process of unlearning, bắt đầu. Tiến trình này bao gồm cả việc vượt qua các hạn chế của niềm tin cơ đốc giáo. Bề ngoài thì tôi là một nhà giáo thành công. Tôi thăng tiến tốt ở Đại học Thanh Hoa. Đại học này vốn được thành lập bằng tiền bồi thường cho phần của người Mỹ sau vụ loạn quyền phỉ. Đại học này nhanh chóng nổi bật như là một trong những ngôi trường tân tiến nhất và được trang bị tốt nhất ở Trung Hoa và đang bắt đầu xây dựng một thư viện thật tầm cỡ. Nó có một vị viện trưởng người Hoa rất tuyệt và một ban giảng huấn tốt gồm cả người Hoa và người Mỹ. Ở vào vị trí trước đây là vườn hoa của một vị hoàng tử triều Mãn Thành bên ngoài Bắc Kinh. Nhưng trong tâm hồn, tôi là kẻ vụng về, lúng túng và không mấy thích nghi. Cho đến ngày nay, tôi vẫn còn được tiến sĩ Hồ Thích xem là một người thanh giáo, Puritan. Đúng, tôi là một người thanh giáo. Tôi không có được sự khéo léo ngọt ngào, vẻ thân thiện hữu hảo như được chờ đợi ở một nhà thơ hay một học giả Trung Hoa phi cơ đốc. Do thể trạng, tôi không thể uống rượu. Rượu sẽ làm khô vành mắt tôi. Còn việc hút thuốc bíp, tôi bảo vệ nguồn an ủi tinh thần đáng tin cậy này đến cùng. Mặc dầu tôi tự gọi mình là kẻ ngoại đạo, nhưng những chuyện kỳ hoặc như lễ hội Bacchus, hay những trò say sưa dâm loạn phóng túng hình hài, bất kể lễ nghi quy tắc, quả là vượt quá khả năng hiểu biết của tôi và cho đến giờ vẫn thế. Còn đối với những cuộc hội ẩm tưng bừng của những nhà quý tộc La Mã nằm trên những chiếc trường kỷ, ăn những chùm nho được phục vụ trên những đĩa vàng, uống rượu bằng cốc bạc, tôi sẽ mãi mãi chỉ là một quan sát viên thôi. Còn về đàn bà, tôi nghĩ là nền giáo dục thanh giáo làm được điều tốt đấy. Trong khi một số bạn đồng nghiệp của tôi đi chơi bời vào ngày Chủ nhật, thì tôi dạy trường Chủ nhật ở Đại học Thanh Hoa, vốn là một trường học không phải là Cơ Đốc giáo. Một thầy giáo bạn đồng nghiệp gọi tôi là chàng trai tân, và đúng thế, tôi vẫn còn zin cho đến ngày kết hôn. Đó là lý do tại sao tôi thích những màn trình diễn nhảy múa khỏa thân của các hộp đêm Paris đến thế. Không ai có thể đánh giá đúng mức các show diễn khỏa thân một cách chính xác bằng một người thanh giáo mẫu mực. Tôi không bao giờ khéo léo ngọt ngào và tự tin giống như những anh chàng con nhà giàu ở đại học. Và mặc dầu những năm sau đó tôi đã học cách ứng xử thoải mái giữa đám đông, đàn ông hay đàn bà, tôi vẫn không thể nào học cách quàng vai bá cổ người khác một cách sổ sàng, hay đấm lưng họ thùm thụp, hay cười đùa ngã ngớn một cách quá đỗi tự nhiên. Đó là, theo tôi nghĩ, vì tinh thần của người miền cao chưa bao giờ rời khỏi tôi, và tôi, từ trong cốt tủy, vẫn là một anh chàng nhà quê. Ai nói gì thì nói, mình gốc gác nhà quê thì cứ chịu là nhà quê đi, chứ đừng làm bộ màu mè, ra vẻ người kẻ chợ để phủ nhận cái gốc rạ của mình, thì tôi nghĩ cũng không hay cho lắm. Ngay cả hiện nay, tôi vẫn thích đi lại trong đôi bít tất ngắn trên các tấm thảm trong căn hộ của tôi như là một trong những thứ xa hoa nhất đời. Tôi nghĩ rằng đôi chân người ta như đấng tạo hóa đã làm ra để tản bộ thì thật là hoàn hảo. Không thể nào có cải tiến nào đối với chúng, và mang giày dép là một hình thức của quá trình thoái hóa nơi con người. Thomas Wolfe đã viết một cách khá thân tình trong quyển Look Homeward, Angel. Hãy nhìn về quê nhà, hỡi thiên thần, về tình trạng cong lại của các ngón chân mình khi ông lớn lên. Đôi khi trong lúc tản bộ nơi những đường phố Manhattan vào buổi tối, tôi làm cho vợ tôi ngỡ ngàng khi để thoát ra một tiếng ngáp lớn hay một tiếng hét đột ngột mà cố ý kéo dài. Đó là lúc tôi đang giải phóng tự ngã. Bởi vì mặc dầu đang đi trên những vỉa hè tráng xi măng của phố Manhattan, đôi mắt tôi vẫn còn thấy những khoảng không gian không bị ngăn trở của những đỉnh núi, và đôi tai tôi vẫn còn nghe tiếng cười ngọt ngào và tiếng rì rào êm ái của những dòng suối, và tôi thấy lòng mình thật thanh thản, bình yên. Khi nghe đọc phần tiếp theo của cuốn sách Hành Trình Tâm Linh, kính mời quý thính giả lắng nghe ca khúc Con Cần Cha qua tiếng hát của Trần Hiếu Toàn.
Con bước chân âm thầm, con đi tìm tình yêu chân lý, nhưng mãi luôn lạc lầm, con không tìm ra nơi vững an. Khi Chúa đem con về, xóa hết tội lỗi của con, như cây cạn khô được dòng nước mát, con bước chân trở về. Khi con nhận tình yêu Thiên Chúa, con đến bên Giê-xu, khi con tìm ra nơi vững an. Với tất cả tâm hồn, cất tiếng người khen Giê-xu, Chúa của đời con, Ngài hằng cho con bình an. Giờ đây rằng chính Chúa nguồn sống của con, lòng con an thái nhẹ nhàng, vững tin cậy nơi Giêsu. Thầm ta ơn Chúa thật nhiều, Chúa yêu thương con mãi thôi. Vì tội lỗi con nên Ngài chịu chết, dòng huyết trên Gô-gô-tha xóa tan tội lỗi thế nhân. Tình yêu thương Chúa diệu kỳ tay uế tâm linh của con, lòng con trao hết vào Ngài. Chúa yêu thương con mãi thôi, và con biết rằng đời con mãi luôn cơn trên. Con bước chân trở về khi con nhận tình yêu Thiên Chúa. Con đến bên Giêsu khi con tìm ra nơi vững an. Với tất cả tâm hồn cất tiếng ngợi khen Giêsu, Chúa của đời con, Ngài hằng cho con bình an. Giờ đây con biết được rằng chính Chúa nguồn sống của con, lòng con an thái nhẹ nhàng, vững tin cậy nơi Giêsu. Thầm ta ơn Chúa thật nhiều, Chúa yêu thương con mãi thôi. Vì tội lỗi con nên Ngài chịu chết, dòng huyết trên Gô-gô-tha xóa tan tội lỗi thế nhân. Tình yêu thương Chúa diệu kỳ tay uế tâm linh của con, lòng con trao hết vào Ngài. Chúa yêu thương con mãi thôi, và con biết rằng đời con mãi luôn cơn trên. Giờ đây con biết được rằng chính Chúa nguồn sống của con, lòng con an thái nhẹ nhàng, vững tin cậy nơi Giêsu. Thầm ta ơn Chúa thật nhiều, Chúa yêu thương con mãi thôi. Vì tội lỗi con nên Ngài chịu chết, dòng huyết trên Gô-gô-tha xóa tan tội lỗi thế nhân. Tình yêu thương Chúa diệu kỳ tay uế tâm linh của con, lòng con trao hết vào Ngài. Chúa yêu thương con mãi thôi, và con biết rằng đời con mãi luôn cơn trên.
Tôi vẫn thường thắc mắc, không biết nếu sinh ra trong một gia đình giàu sang, biết xử sự khéo léo ngọt ngào, biết lúc nào thì nên kín miệng, biết an nhiên chờ đợi, sẽ được tiến thân trên hoạn lộ thì sẽ giống như thế nào nhỉ? Bởi vì ở Trung Hoa, nếu người ta là học giả thì chắc chắn là người ta sẽ trở thành một thành viên của giai cấp thống trị. Tôi đã thấy một bạn đồng sự xuất thân từ một gia đình quan lại. Gốc gác và số mệnh chắc chắn của anh ta đó là chốn quan trường. Nhưng gia đình tôi gốc gác ở Phúc Kiến chứ không phải ở Thượng Hải hay Bắc Kinh. Quê hương chúng tôi sản sinh ra nhiều nhà thơ, nhiều học giả và nhiều mỹ nhân. nhưng lại không có được những chính khách hàng đầu trong suốt lịch sử Trung Hoa. Trong thời kỳ ngắn ngủi công tác tại Bộ Ngoại giao, tôi thấy người bạn đồng sự này học cách kín miệng và lịch sự với tất cả mọi người, ngọt ngào khéo léo và luôn điềm tĩnh. Ông ta dành thời gian nơi văn phòng để uống trà và đọc báo. Tôi tự nhủ, con người này chắc chắn một ngày kia sẽ thành tổng đốc một tỉnh lớn đấy. Thực tế là về sau anh ta trở thành một quan lớn thật. Trong thâm tâm, tôi vẫn thường thắc mắc về sự huyền bí của mối tương quan giữa vẻ duyên dáng khó diễn tả của việc giữ kín miệng và sự tiến thân trên hoạn lộ. Và tôi đã đi đến kết luận là trong khi người lính hy sinh xương máu cho tổ quốc mình nhưng không bao giờ chịu để mất danh dự, thì một chính trị gia thực sự, một chính trị gia thành công phải hy sinh danh dự cho xứ sở mình nhưng không bao giờ chịu để mất một giọt máu. Bổn phận của người lính là làm tròn nghĩa vụ của mình và lặng lẽ ra đi. Còn bổn phận của một chính trị gia tốt là làm chuyện phải làm và không bao giờ phát biểu linh tinh. Tất cả những gì ông phải làm là yêu quê hương xứ sở mình. Việc học hỏi môn thần học, dầu ngắn ngủi, đã làm lung lay niềm tin của tôi vào các tín điều. Một trong các giáo sư thần học đã cố gắng thuyết phục tôi về tính tất yếu lý thuyết, The Theoretical Necessity, của ngôi thánh linh bằng cách nói rằng nếu đã có A và B thì ắt phải có C nối giữa A và B. Sự ngạo mạn đó của phương pháp kinh viện thêm vào với tinh thần giáo điều đã gây tổn thương cho ý thức nội tại của tôi. Những giáo điều này được sản sinh bởi các đầu óc kinh viện xử lý những gì thuộc về tâm linh giống như là những đối tượng vật thể và ngay cả còn đánh đồng công lý của Đức Chúa Trời với công lý của loài người. Các nhà thần học quá chất mẩm về bản thân họ. Họ muốn rằng những kết luận của họ được chấp nhận như là tối hậu, được đóng dấu và niêm phong cho đời đời. Tôi phản kháng thái độ đó. Rất nhiều giáo điều chẳng ăn nhập gì mà còn làm mờ đi chân lý của Nâng Christ. Bởi một tiến trình điển chế hóa, Phaolô biết nhiều hơn Phi-e-rơ và các giáo phụ của thế kỷ thứ tư biết nhiều hơn Phaolô. So với những lời dạy của họ, Đức Chúa Giê-xu biết ít hơn tất cả. Tôi đã đánh mất sự chắc chắn của niềm tin trong khi kiên trì bám víu niềm tin vào tình phụ tử của Đức Chúa Trời, The Fatherhood of God. Điều hành lớp học trường Chúa Nhật ở Thanh Hoa vào dịp lễ Giáng sinh, tôi đã gặp khó khăn rất nhiều khi cố hình dung bằng cách nào mà các vì sao có thể dẫn đường cho ba đạo sĩ Maggi đến đúng máng lừa. Và tôi chỉ thưởng thức vẻ đẹp của hình ảnh mang tính biểu tượng của các thiên thần ca hát lúc nửa đêm theo nghĩa của Santa Claus mà thôi. Ông già Noel là một huyền thoại đã vỡ mộng nhưng vẫn còn là một huyền thoại đẹp. Tuy nhiên, vẫn phải có điều gì xảy ra trước khi tôi có thể tự cách ly khỏi giáo hội cơ đốc. Ở Bắc Kinh, tôi được hân hạnh tiếp xúc với hai đầu óc ưu việt đã để lại ảnh hưởng không phai mờ trong tôi và bằng những phương cách khác nhau đã góp phần vào sự phát triển sau này của tôi. Một là tiến sĩ Hồ Thích, mà tên tuổi gắn liền với phong trào phục hưng văn học của Trung Hoa vào năm 1917. Cuộc phục hưng văn học công khai chống khổng giáo trong số những điều quan trọng khác. Tiến sĩ Hồ Thích lúc đó còn là nghiên cứu sinh ở Đại học Columbia, đã bắn phát súng lệnh từ New York. Một phát súng đã thay đổi lề thối suy tư và văn học Trung Hoa của thế hệ chúng tôi. Đây là cuộc cách mạng văn học, một cột mốc lịch sử trong văn học Trung Hoa, hô hào thay đổi ngôn ngữ cổ điển, văn ngôn sang ngôn ngữ bản xứ, bạch thoại, như là ngôn ngữ thông dụng để diễn đạt văn chương. Trong khi đó, tạp chí La Jeunesse, tuổi trẻ, do Trần Độc Tú, một giáo sư theo Cộng sản ở Đại học Quốc gia Bắc Kinh chủ biên và phát hành. Hồ Thích trở về giảng dạy ở Đại học Bắc Kinh và được chào đón nhiệt liệt, và tôi đến Thanh Hoa để chào ông. Đó quả là một trải nghiệm như điện giật, an electrifying experience. Tôi cảm thấy một mối đồng cảm từ bản năng đối với lập trường tiến bộ của phong trào. Tất cả những nhân vật lớn của Trung Hoa đương đại đều có mặt ở đó, Lương Khải Siêu, Thái Nguyên Bồi và Lin Cha Min. Lúc đó Bon Moreau và John Dewey đến theo lời mời của Đại học Bắc Kinh trước khi tôi ra nước ngoài du học, Mao Trạch Đông làm quản thủ thư viện tại đó khi tôi từ Đức quay về Đại học Quốc gia Bắc Kinh vào năm 1923. Nhưng hầu như chẳng có ai để ý đến ông ta, còn tôi thì chưa từng thấy mặt ông. Nói chung là Phục Hưng Văn Học là một lực lượng giải phóng, một quyết tâm thực sự về phần những người trí thức Trung Hoa muốn đoạn tuyệt hoàn toàn với quá khứ. Trong khi các sứ quân đánh nhau lộn tuồng phèo, thì tầng lớp tri thức Trung Hoa cũng bị xâu xé bởi những thách thức và những tranh biện gay gắt mà Bắc Kinh là tấm gương phản ảnh thực tế muôn mặt kia. Lin Shu, dịch giả nổi danh mà chị tôi từng đọc, lúc đó cũng ở Đại học Bắc Kinh, và ông miệt thị bà Thoại như là ngôn ngữ của đám xích lô xe kéo và của dân bán hàng rong. Những ý kiến quá khích như thế làm nảy sinh những cuộc tranh luận ồn ào, kịch liệt. Nhưng như thế, chúng cũng phản ánh sức sống sinh động, kích thích tư duy, nghiên cứu, sáng tạo. Luôn luôn người ta thấy có một lý do để bênh vực hay chống đối. Nước Trung Hoa trẻ bị lay động tận gốc rễ. Trần Độc Tú, lý thuyết gia cộng sản, tiếp tục lên án toàn bộ hệ thống Khổng giáo nói chung và sự đề cao của Khổng giáo đối với chuyện trinh bạch và chuyện thủ tiết thờ chồng của phụ nữ nói riêng. Trong khi Hồ Thích, một người duy lý điển hình, dựa trên phương pháp nghiên cứu khoa học thì ôn hòa, chừng mực hơn và viết như một học giả. Trần Độc Tú còn tố cáo và lên án những hình thức mê tín khác như chuyện cầu cơ với các côn đồng viết ra những câu thơ được cho là do tiên, thánh, giáng bút. Tất nhiên là các cơ quan ngôn luận cũng nêu ra chuyện bó chân phụ nữ, mặc dầu có vẻ là một cố gắng muộn màng. Chúng tôi đã sống khá lâu trong thời đại Cộng Hòa. Một sinh viên quá nhiệt tình đã viết: tất cả chúng ta đều phải mang, có nghĩa là chịu trách nhiệm về những cái chân nhỏ xíu của tất cả phụ nữ người Hoa trên đôi vai chúng ta. Chắc chắn là một công tác khác thường cho những nhà quán quân mới của tự do, xét theo sự kiện là có ít nhất 50 triệu đôi chân nhỏ của phụ nữ Trung Hoa mà họ phải mang trên vai, và e rằng họ phải khuỵu gối mất. Điều không tránh khỏi là tôi bị thu hút về phía Đại học Bắc Kinh, mà về sau tôi tham gia giảng dạy sau khi du học nước ngoài trở về. Giữa bầu không khí biến động chung đó, tôi vẫn đắm mình vào việc học hành nghiên cứu vì sự cứu rỗi cho riêng mình, triết học và ngữ văn Trung Hoa, tất cả những gì mà tôi có thể mó tay vào. Tôi bơi lội vẫy vùng trong dòng chảy mạnh mẽ đó của sự thức tỉnh Trung Hoa. Chương trình Văn phẩm Cơ đốc xin được tạm dừng ở đây. Trong chương trình tuần sau, cũng vào giờ này, chúng tôi sẽ tiếp tục đọc quyển Hành trình tâm linh từ người ngoại đạo trở thành cơ đốc nhân, Lâm Ngữ Đường. Kính mời quý thính giả nhớ đón nghe. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.